ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả các quý Phật tử đến với khóa kinh đầu năm ngày 13 tháng Giêng 2016 tại chùa Thượng Sơn. Xin tất cả dâng cao tràng pháo tay. Trong truyền thống văn hóa của Việt Nam, tháng Giêng bắt đầu từ ngày 1 Tết là tháng mà phần lớn người dân Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc, chú trọng về đời sống tinh thần. Do đó, cư dân ở miền Bắc đã dành thời gian tham dự các lễ hội văn hóa, lễ hội chùa Hương, lễ hội chùa Keo, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội khác vân vân, tham dự các lễ hội mục đích là để cầu nguyện những điều an lành đến với bản thân và gia đình của mình. Về phương diện này đó, cộng đồng Phật giáo ở tại miền Bắc phát huy mạnh hơn cộng đồng Phật giáo ở miền Nam. Ở miền Nam rất khó tổ chức lễ gì mang tính các lễ hội được lắm. Phần lớn các tín đồ chỉ đến tham dự trong vòng vài ba tiếng rồi về. Ngược lại ở miền Nam thì có được cái mặt mạnh, đó là tham dự khóa tu, có khi 7 ngày, có khi 10 ngày, 3 ngày hoặc là 1 ngày ăn lạc, và ít đặt nặng về phương diện cầu nguyện như là cộng đồng ở miền Bắc. Truyền thống Phật học tại miền Nam đó đã tiếp tục và tuôn chảy ngay những năm tháng khó khăn nhất sau năm 1975, đang khi ở miền Bắc bị gián đoạn từ năm 1945. Ở Bắc Trung Bộ và Bắc Nam Bộ đó bị gián đoạn từ năm 1956. Hai thập niên trở lại đây đó, khi chính phủ cho phép phát huy các di sản văn hóa, các tập tục văn hóa, thì cộng đồng miền Bắc đó trở về lại cái truyền thống ngàn xưa. Và trong các cái truyền thống văn hóa lễ hội đó thì vẫn còn rất nhiều các hoạt động mà theo Phật giáo đó thuộc về mê tín dị đoan. Trong đó có các kiêng cử về những điều đen đủi để nó không xuất hiện với cuộc đời chúng ta trong một năm, và bắt đầu là tháng Giêng của năm mới. Để thấy rõ được sự khác biệt căn bản giữa quan niệm Phật giáo và quan niệm dân gian và kiêng cử, chúng tôi xin gửi đến các quý vị đề tài kiêng kỵ đầu năm. Các điều mà chúng tôi sẽ nêu ra sau đây đó thuộc về quan niệm dân gian thịnh hành và phổ biến tại các nước Trung Quốc, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và những nước đã từng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nền văn hóa của Trung Quốc. Về bản chất thì các điều kiêng kỵ có cấu trúc quy nạp, và cái quy nạp này đó được thực hiện một cách tùy tiện, ta dựa vào cái tình trạng ngẫu nhiên diễn ra ở thời điểm này, địa điểm nọ, người ta đã ngộ nhận rằng là do các hiện tượng có trước đó xuất hiện đã kéo theo các hệ quả xấu sau đó đối với vận mệnh, hạnh phúc, khổ đau và sự nghiệp của con người. Từ đó, đó người ta liệt nó vào cái danh sách kiên cử, vì người ta nghĩ rằng là nếu không làm như thế đó, thì cuộc đời của mình là trong một năm sẽ bị đen đuổi, tức là gặp vận đen thôi. Mà trên thực tế đó thì toàn bộ các cái kiên cử mang tính tập tục thường là mê tín, tức là nó không có quy luật nhân quả, không có quy luật khoa học. Do đó đó chúng ta không cần thiết phải lo sợ về nó, vì các lo sợ này đó là kẻ thù của hạnh phúc. Về bản chất đó, lo sợ là thực phẩm làm cho các mê tín dị đoan sống dai, sống dài, sống dở trong cuộc đời của mình. Ở miền Nam, ở truyền thống Phật học và phát triển mạnh, những tập tục mê tín cũng còn nhưng không mạnh như là ở miền Bắc. Và do đó các Phật tử đi đến chùa đó không dừng lại ở chỗ là chỉ cầu nguyện các Đức Phật, các Bồ Tát, các vị Thánh Tăng gia hộ cho mình một năm được vạn sự như ý và ngăn tất cả các cái chướng họa bao gồm thiên tai, tai nạn giao thông, tai nạn nghề nghiệp và nhiều cái bất trắc khác ở trong đời. Vì quyền ước đó, nó thuộc về cái ước muốn chủ quan của chúng ta đối với những điều mà chúng ta nó muốn xảy ra với mình và những điều đó, chúng ta muốn nó không xảy ra với mình. Còn đang khi đó cuộc sống đó, nó diễn ra theo quy luật riêng của nó, bao gồm nhân, duyên và quả. Nhân á, là yếu tố để hình thành ra các kết quả, và yếu tố đó, đó được hỗ trợ bởi các duyên. Cho nên á, thay vì chúng ta lo sợ những điều đen rủi xảy ra với mình và người thân, thì theo lời Phật dạy, chúng ta hãy sống theo quy luật của nhân quả để tránh những nhân xấu, và do vậy chúng ta vẫy tay chào được với các kết quả xấu. Còn nếu không làm cái công tác quan trọng này đó, thì những lời nguyện ước của chúng ta chỉ dừng lại đơn thuần ở sự cầu nguyện thôi, không thay thế được, không thay đổi được. Nếu chỉ dựa vào lời cầu nguyện đơn thuần mà mong đạt được kết quả là một sự thật đó, thì có lẽ trên đời này đó không có cảnh chiến tranh, không có cảnh thất nghiệp, không có khủng hoảng tài chính, không có mất mát mùa màng, không có tổn thất người thân, không thất bại, thất nghiệp, thất tình, không gặp những cảnh không như ý, vân vân. Trên thực tế đó thì trên hành tinh này hơn 7 tỷ người, mỗi tích tắc trôi qua đó không gặp trở ngại này cũng gặp trở ngại khác, và chúng diễn ra theo quy luật của nhân quả thôi, không phải là tình cờ, cũng không phải là các thần linh giáng họa do chúng ta không thờ phượng hoặc do chúng ta không có niềm tin vào họ, như một số tôn giáo khác đã thường hù dọa chúng ta như thế để buộc chúng ta lệ thuộc niềm tin của mình vào Thượng Đế và các thần linh. Không hài lòng với các khuynh hướng lý giải của các tôn giáo, cách đây 26 thế kỷ đó, Đức Phật Thích Ca đã sáng lập ra Đạo Phật và chỉ dạy chúng ta một con đường mà mỗi khi chúng ta muốn đạt được cái gì đó đó thì phải có kiến thức về phương pháp, có lộ trình thực hiện, thực hiện đúng cách với các nhân và các duyên đạt yêu cầu, thì lúc đó đó kết quả sẽ diễn ra một cách rất là như ý. Và do đó người tu học Phật đó, để ước nguyện những điều tốt lành nhất đến với chúng ta trong một năm, thì ngoài nguyện ước chân thành, chúng ta phải làm một cách có trình tự phù hợp với nhân quả. Và làm được như thế đó thì chúng ta không cần phải lo sợ những điều đen rủi đến với mình, vì mình đã chặn được các nguyên nhân xấu rồi. Và ngăn chặn luôn các cái duyên xấu thì làm sao có kết quả xấu được. Thế đó là cái nguyên lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy. Đó là các điều kiêng kỵ đầu năm. Điều 1, kỵ tiếng khóc trẻ thơ. Dân gian Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên cho rằng đó, vào những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, thậm chí đến ngày rằm tháng giêng, trong gia đình nào đó không khéo chăm sóc để cho con cháu đó khóc lóc ở trong nhà, thì cả nguyên năm đó đó gia đình đó sẽ gặp rất nhiều các cái điềm gỡ xấu, bất hạnh, không ai, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Đó là vì người ta mê tín và lý giải cái quy luật kéo theo một cách rất là máy móc. Tiếng khóc đối với nhiều người, trong đó có người Việt Nam, quan niệm rằng đó là biểu hiện cảm xúc của khổ đau. Cho nên đầu năm mà để cho con cháu khóc thì cái khổ đau đó ở trong năm đó đó đối với các người thân đó sẽ bị liên lụy đến, liên hệ đến, xuất hiện. Về phương diện tâm lý học đó, thực tế tiếng khóc và những giọt nước mắt không nhất thiết là phản ánh cái khổ đau về phương diện cảm xúc. Khi niềm hạnh phúc dâng trào quá, người ta cũng khóc. Ví dụ như khi đoạt vương miện hoa hậu, hay là đoạt được giải Nobel hòa bình, hay các loại giải Nobel cao quý, hoặc là trở thành quán quân trong các cái kỳ thi Olympic, vân vân. Cả nữ lẫn nam với sự dâng trào cảm xúc đó, đã làm cho họ đó mừng đến độ là xa nước mắt. Như vậy đó, nước mắt và tiếng khóc đó, nó phản ánh hai cái thái cực đối lập của dòng cảm xúc, đó là khổ quá và hạnh phúc quá. Chứ đâu phải nó chỉ đơn thuần là liên hệ đến cái khổ đau đâu, mà lại nghĩ rằng là tiếng khóc của trẻ thơ trong năm đó dẫn đến cái khổ đau của toàn gia đình trong năm. Chúng tôi làm mà công việc hỗ trợ sinh lượng năng lượng sinh học cho các trẻ em khóc đêm đã nhiều năm, và hiểu được cái tâm lý của các bà mẹ. Các bà mẹ khổ lắm, bởi vì có những cháu đó 12 giờ khuya, 1 giờ khuya, 2 giờ khuya thức giấc la khóc sùm, cả gia đình không ai ngủ được hết á. Mà đăng ký ngày hôm sau cha mẹ phải đi làm sớm, chân lắm tay bùm, vất vả, lo toan nhiều việc mà tối ngủ không được, làm sao có sức khỏe. Bên cạnh việc là truyền năng lượng sinh học qua quán tưởng tâm từ bi được Đức Phật giảng dạy trong kinh cho các cháu khóc đêm, chúng tôi thường khuyên các bậc cha mẹ đó đừng quá lo lắng, đừng đi thầy bùa, thầy ngải, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy đồng bóng, thầy bội cảm, vì phần lớn họ lý giải mê tín. Về phương diện y học đó, các cháu khóc đêm là do thiếu canxi và calcium. Và trẻ thơ đó thì chưa có truyền thông được giống như người lớn. Cho nên cái tiếng khóc rồi nó thể hiện ra những cái đau nhức, những khó chịu trong cơ thể. Và là các bậc cha mẹ đó, chúng ta hãy bổ sung sữa nguyên chất và những cái loại thực phẩm bổ cho xương và có nhiều chất canxi. Hoặc là chúng ta đến những cái trạm xá hay là những cái trung tâm khám trị bệnh cho trẻ em, thì tại đây đó, với y bác sĩ đã có kinh nghiệm về vấn đề này, sẽ cho những toa thuốc đúng với cái chứng bệnh mà các cháu thường gặp, thì phối hợp vừa năng lượng sinh học của tâm từ bi với cái việc uống thuốc đúng đúng liều, đúng chỉ định của bác sĩ, trong vòng đôi ba ngày là các cháu sẽ khắc phục được. Ngoài ra chúng tôi còn khuyên đó, các bậc cha mẹ là trước khi đi ngủ rọi đèn tia hồng ngoại vào gáy cổ của những cháu thừa khóc đi, tạo ra cái sự ổn định thần kinh, và do vậy giúp các cháu ngủ say, ngủ ngon giấc và ngủ ít mộng mị. Và khi mà tình trạng khóc đêm nó xảy ra đó, thay vì lúng quýnh lo lắng căng thẳng là mắng nhiếc các cháu, thậm chí đánh đập các cháu, thì các bậc cha mẹ hãy dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ chừng vài phút thôi, các cháu sẽ ổn định mà ngủ được. Nói chung đó là một bệnh lý, nó chẳng báo hiệu cho một điềm gỡ, điềm xấu về trong gia đình, là suốt năm đó gia đình khóc lóc khổ đau buồn phiền về những chuyện không may đen sủi bất hạnh đến với mình. Đó là bệnh khóc đêm thôi, nó liên hệ đến cái yếu kém của xương và thiếu quá nhiều về chất canxi, thế thôi. Điều hai, kiên cử vỡ đồ đạc. Dân gian ta tin rằng đó, đồ đạc bị vỡ vào những ngày Tết hoặc là đầu năm tượng trưng cho sự tán gia bại sản, hay là của cải bị thất bát. Ở đây chúng ta thấy đó, cái mối quan hệ giữa vỡ đồ đạc với cái thất bại trong nghề nghiệp, trong làm ăn, trong đầu tư đó, nó có mối quan hệ hình thức thôi, chẳng có quan hệ khoa học và nhân quả. Và quan điểm này nó phát xuất từ cái nhận thức mê tín khác, đó là đầu xuôi đuôi lọt. Đầu năm mà thuận lợi thì cả năm được và thành công, đầu năm mà bị vỡ này hư cái nọ thì suốt một năm đó cũng theo đó mà bị những tình huống tương tự hoặc nặng hơn. Cái đó hoàn toàn không có quan hệ nhân quả. Chúng ta nên xem tránh vỡ đồ đạc như là một lời cảnh báo, và áp dụng nó 365 ngày trong một năm, mấy chục năm trong kiếp người của mình, để chúng ta đỡ tốn gọi là tiền bạc cho việc tái mua những vật dụng mà nguyên nhân chính là do sự bất cẩn của chúng ta mà ra. Cái gì mà làm từ mồ hôi nước mắt đó, nó trở nên đó, là quý. Do đó bất cẩn một chút xíu, vỡ nát chén bát ly tách, chúng ta phải tốn tiền. Mà tốn tiền đó vào những cái việc như thế là nó không đáng. Do đó cái cẩn trọng này nó cần phải được đề cao. Nhưng mà lỡ con cháu người thân trong nhà làm bể các đồ đạc thì đừng có đổ thừa các cái rui, cái xui xẻo từ đó trở đi trong một năm đó, là phát xuất từ cái nguyên nhân này và từ người này. Có nhiều cái mê tín gì đâu đó làm cho người thân chúng ta bị khổ đau bởi những lời quy chụp mang tính đó, hàm oan. Dĩ nhiên cũng có những bất cẩn dẫn đến những tổn thất, và các tổn thất đó không phải vô ích, ít ra nó trở thành một bài học nào đó cho chính đương sự hoặc là những người biết đến nó rút kinh nghiệm, để không cho chúng xảy ra thêm một lần nào nữa trong tương lai. Quy luật vô thường được Đức Phật giảng dạy không chừa bỏ một ai, tấn công hết tất cả mọi sự vật hiện tượng trong đời. Do đó khi vô thường xảy ra với các vật dụng của chúng ta, thì dân gian Việt Nam có một cái câu quan niệm cũng khá hay hay ở một phương diện chung mực nào đó: của đi thay thế mạng người. Tức là mình mất đồ, mất đạc, vỡ đồ, vỡ đạc, quý báu. Thay vì mình tiếc hùi hụi, chìm vào trong nỗi khổ, niềm đau, nước mắt, thậm chí là trầm cảm do muộn tuyệt, thì cái nhận thức đó đó làm cho ta có cái cảm giác an ủi là các vật dụng này bị bể đi để thay thế cho mạng sống của tôi. Như vậy đó, tôi mất các vật dụng này do sự đổ bể, nhờ đó mà tôi còn toàn vẹn được tánh mạng. Vì là một nhận thức trấn an cho nên nó không thể thay thế được sự thật ở trong đời sống. Mất mát đó, phần lớn là do chúng ta bất cẩn. Vỡ đồ đạc là do bất cẩn mà ra. Bất cẩn có thể do từ phía của bản thân mình, hoặc là do tác động của những người khác, hoặc bao gồm cả hai. Đạo Phật dạy chánh niệm tỉnh thức để tránh tất cả các sự bất cẩn. Chánh niệm tức là làm chủ tâm của mình trong mọi động tác đi, đứng, ngồi. Khi đi biết đi, khi ngồi biết mình ngồi, khi đi nhanh biết đi nhanh, khi vội vã biết mình là vội vã. Khi đang làm việc gì đó, chúng ta ý thức việc đó đang diễn ra, thì lúc đó chúng ta rất hiếm khi tức là rơi vào các cái rủi ro và bất cẩn. Trên đường từ phi trường Vinh về chùa Tượng Sơn sáng nay, thì có một chị độ tuổi ngũ tuần chạy xe Honda, mà phía trước là có cảnh sát giao thông, mà chỉ là không đội nón bảo hiểm, cho nên chị quay xe lại. Và lúc đó có lẽ chị lính lính quá, ta ghi xe chúng tôi thì đang lao té, chị lại lao thẳng vào xe mình. Tài xế rất giỏi, tốc độ đang chạy nhanh nhưng mà thắng lại rất an toàn. Nói theo Phật giáo là chị lái xe Honda đó đang bị thất niệm, thất là mất, mất cái chánh niệm. Và cái chánh niệm này bị mất là do vì chị nhìn thấy cảnh sát giao thông ở phía trước lính lính quá, quay về nhà để lấy cái mũ bảo hiểm, thì khi quay lại một cách đó là không đúng luật lệ giao thông, đi lũ về cái hướng của chiếc xe yếu quá, chị lớn thấy nhưng mà không điều khiển được. Các cái bất cẩn đó là do mình đó là thiếu cái chánh niệm của hành vi đang lái xe mà ra. Nếu như tài xế chở chúng tôi mà cũng bị thất niệm đó, thì lúc đó chiếc xe Honda kia có thể nát rồi. Mỗi năm á, tai nạn giao thông ở Việt Nam có thể lên đến 90.000 người qua đời. Và chính phủ Việt Nam phải cảnh báo về cái hiện tượng này, và phối hợp với giáo hội tổ chức lễ cầu siêu cho các nạn nhân chết vì tai nạn giao thông. Cái đó Phật giáo gọi là chết lãng xẹt, chết bất đắc kỳ tử. Và đó là một trong các loại hoạn tử được nêu ra trong kinh Trường Sư mà các vị vừa đọc đấy. Chứ là tuổi thọ còn, nhưng á, mạng sống mất là do vì những rủi ro. Chứ nếu như lúc đó mà xảy ra cái tình trạng tan nát xe, thậm chí là tan nát thân, rồi á, người mê tín á, nghĩ rằng là vì đây là đầu năm mà, cho nên là suốt nguyên năm đó gia đình người đó sẽ bị cái hậu quả tương tự, thì lúc đó nỗi lo này sẽ đeo mang các thành viên còn lại trong gia tộc đó mà vốn chẳng có lợi ích gì. Do đó thay vì lo sợ cái tính kéo theo từ việc đổ bể đồ đạc ngày Tết, chúng ta hãy thực tập chánh niệm theo lời Phật dạy, nhẹ nhàng, từ tốn, thư thái, thoải mái, để tâm được bình an và điềm tĩnh. Cho nên trong những biến cố cuộc đời, dầu xấu nhất và nghịch cảnh nhất, chúng ta vẫn tránh khỏi được chúng một cách thành công. Nhưng mà lỡ có vô thường xảy ra với đồ đạc, vật dụng gì đó, chúng ta không tiếc nuối. Cô không có la rầy quả trách quá nặng lời, chỉ nhắc nhở cái người bất cẩn đó rút kinh nghiệm để không tái diễn thêm một lần nào nữa thôi. Chứ còn không phải là điềm báo xấu xui bất hạnh của ai đó ở trong gia tộc của mình. Điều ba, kiên kỵ đến bệnh viện. Những người mê tín cho rằng đó, những ngày đầu năm quyết định được cái vận mệnh của những ngày cuối trời còn lại trong năm. Cho nên niềm tin này đã làm cho rất nhiều người vào những ngày Tết lỡ mà có bị bệnh là tuyệt đối không dám đến bệnh viện. Cái đó được gọi là liều mạng. Có những chứng bệnh phát triển rất nhanh, vài ba ngày, vài ba tuần là có thể nguy cấp đến tính mạng này. Cho nên á, bệnh á, thì phải uống thuốc. Mua thuốc đúng á, thì phải đi đến các bác sĩ chuyên khoa tại các bác bệnh viện sở trường về lĩnh vực mà mình cần điều trị. Ngày Tết hay ngày thường gì cũng giống như nhau thôi. Chỉ có người Việt Nam mình á, là quá đặt nặng về Tết. Cho nên chúng ta ăn Tết trung bình là từ 7 ngày đến 9 ngày tùy theo năm. Nếu rơi vào Tết kết thúc mùng 3 mà rơi vào ngày thứ 6 đó, thì thứ 7 Chủ nhật là chúng ta được nghỉ thêm 2 ngày nữa, trở thành là 9 ngày. Còn ở các nước phương Tây và nhiều nơi trên thế giới này đó, nghỉ Tết là chỉ nghỉ có 2 ngày thôi, một ngày trước Tết và ngày chánh Tết. Còn các ngày còn lại người ta đi làm việc bình thường đó. Nghỉ Tết quá dài nó làm mất đi cái hiệu suất kinh tế, hiệu suất lao động. Trước Tết thì có nhiều người đã nghỉ trước 15 ngày, sau Tết thì sau rằm á mới đi làm lại, trung bình là mất 1 tháng. Mà khi mình gián đoạn cái công việc gì quá 1 tháng hoặc là gần 1 tháng đó, thì khởi sự lại nó phải mất thời gian. Thêm vài ba ngày nữa thì bắt đầu chúng ta mới tập trung vào công việc được. Cho nên ăn một mùa xuân thì trở thành là chúng ta bị đến là nhiều ngày xẹp vì tiền nó tốn quá nhiều. Dân gian còn nói câu là tháng giêng là tháng ăn chơi nữa, ăn và chơi, ăn xong rồi đi chơi thôi, du lịch chỗ này du lịch chỗ nọ, đó là tiền tiêu thì rất là lớn, mà không có làm là làm sao có thu nhập. Các doanh nghiệp với mùa Tết thì họ rầu lắm, sản lượng thì không có mà phải cho thêm lương tháng 13, rồi phải trả lương á, cho những cái ngày nghỉ Tết. Đây thì công nhân á, và nhân viên làm việc á, người ta lại thích nghỉ Tết dài vì không có làm mà vẫn được hưởng lương mà dạy gì mà không thích. Đến lúc nào đó thì có lẽ là chính phủ Việt Nam phải điều chỉnh cái phong tục Tết này, ta giữ 1, 2, 3 ngày là đủ rồi. Còn ngày mùng 4 là phải đi làm lại. Còn nếu mạnh dạn nữa, chỉ có ngày mùng 1 Tết là nghỉ thôi, mùng 2, mùng 3 là đi làm lại. Cho nên khi đến bệnh viện điều trị bệnh, chúng ta đừng sợ là nó sẽ liên lụy xui cả một năm về phương diện sức khỏe và tuổi thọ. Một số người lớn tuổi mê tín á, khi được con cháu yêu cầu chụp hình thường từ chối. Nếu chúng ta hỏi họ thì một số trong số họ sẽ trả lời rằng là vì tôi chưa muốn lên trên bàn thờ sớm. Ta nghĩ là chụp hình á là để thờ trên bàn thờ. Cái nhận thức đó là quá thiển cận. Đang khi đó bản chất của chụp hình á là để tạo ra cái kỷ niệm vật của bản thân mình trong giai đoạn đó. Thì ngày nay đó người ta dựa vào cái ý nghĩa này đó, người ta làm ra mấy cái dụng cụ selfie để tự chụp mà tự sướng, gậy tự sướng để chụp hình tự sướng. Rồi từ đó ta có thêm cái khái niệm là wifi, là chúng ta tự sướng, là hoặc là tự sướng cùng nhau. Và do các cái gậy tự sướng này, phong cách chụp hình tự sướng này đó, hàng năm đó có thêm nhiều cái chết lãng xẹt. Tại vì lo cho mình tự sướng là nhìn vô cái máy ảnh thôi, mà đứng ở giữa đường xe lại cán chết. Thì có những người đi dọc theo cái hồ thì do mãi mê vừa đi vừa ngắm vừa nhìn, cái té xuống hồ mà không biết bơi chết. Ở Ấn Độ, Trung Quốc á, tình trạng chết do chụp ảnh tự sướng này là đứng đầu toàn cầu, vì dân số hai nước này đó cộng lại nó gần là 2.4 tỷ rồi. Cho nên á, chính phủ Ấn Độ ra những cái cảnh báo ở tại những nơi công cộng, đừng dạy dột chết vì mải mê ảnh tự sướng. Còn một số khác ghi là đừng chết lãng xẹt vì để sở hữu được những tấm ảnh tự sướng, để cảnh báo đấy. Như vậy cái việc mà chụp ảnh để lên bàn thờ không có liên hệ gì đến cái chết. Người mê tín nghĩ rằng sẽ liên hệ đến cái chết, do đó họ từ chối không dám chụp. Không đi khám bệnh, không vì thế bệnh không có. Không đi trị bệnh, không vì thế mà bệnh hết. Bệnh vẫn gọi là âm mỉ, tấn công, chi phối cuộc sống của chúng ta. Cho nên chậm trễ việc khám điều trị bệnh một ngày nào, chúng ta chấp nhận sự rủi ro về sức khỏe và tính mạng chừng đấy. Đức Phật, người khai sáng ra đạo Phật cũng bệnh và chết vì bệnh. Quy luật già bệnh chết xảy ra với tất cả chúng ta. Cái khác nhau giữa người có tu và không tu ở chỗ đó, khi bị bệnh, người có tu không than ngắn thở dài đau khổ, trầm cảm, buồn phiền, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi về cái bệnh. Họ có bản lĩnh đối diện với nó, lạc quan, yêu đời, tự tin, năng động, có trách nhiệm điều trị bệnh một cách khôn ngoan để kết thúc bệnh. Đó, những cái đau trên thân thể thuộc về phản ứng sinh học, không tác động đến cảm xúc và thái độ của người có tu. Khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Còn người không có tu khi bệnh tới khổ dữ lắm. Và người bị bệnh phần lớn trở thành là người quảng ninh, vì than dữ quá. Càng than nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau sẽ tăng trưởng, trương sình, lớn mạnh chừng đó. Cho nên khi có bệnh, chúng ta phải đến bác sĩ. Và phương Tây ta khuyên đó, trung bình 6 tháng phải khám tổng quát toàn thân một lần để phát hiện bệnh và điều trị bệnh. Ngày Tết thì cũng thế. Đừng quan trọng Tết đến độ là liều mạng sống của mình khi bệnh đến và chi phối cuộc sống của chúng ta. Điều 4, kiên cử mất tiền tài. Người mê tín thì cho rằng đó, đầu năm mà bị mất tiền tài thì trọn năm đó tài sản thu hoạch được đó, sẽ bị tổn thất bằng nhiều cửa ngõ khác nhau, tức là không giữ được đúng. Và nhận thức này, niềm tin này hoàn toàn không có quy luật nhân quả. Để chúng ta bị mất tiền, mất của, phần lớn là sự bất cẩn. Người phương Tây, đặc biệt như là Mỹ và một số nước tiên tiến khác như Úc, Canada, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Na Uy, Đan Mạch, thì người giàu có, nói chung là những người dân, khi giao dịch người ta chỉ cho các cái thẻ địa chỉ cơ quan thôi, hoặc là nơi làm việc, nơi buôn bán, tuyệt đối không cho địa chỉ nhà của mình. Là giao dịch với nhau là giao dịch ở nơi làm việc, ở nơi buôn bán mà. Còn nhà là một cái thế giới riêng biệt. Cái khu dân cư ở nước ngoài rất là yên tĩnh, thậm chí còn yên tĩnh còn hơn các tu viện của các tôn giáo nữa. Ít ai giao dịch qua lại với nhau, ngoại trừ những người tâm giao, mà trước khi qua thì phải điện thoại hỏi trước, xin phép trước, ta đồng ý mới đến. Khi mà mình để cho nhiều người biết về nội tình gia đình của mình, trong nhà có bao nhiêu tài sản quý giá vân vân, thì chúng ta đang mời gọi sự rủi ro về với bản thân và gia đình mình. Những kẻ trộm cắp giết người đó phần lớn là thường là nhòm ngó những gia đình giàu, Chứ ai mà dòm ngó những gia đình trung bình làm gì? Thời hiện nay đó thì chúng ta có các phương tiện trang mạng xã hội Facebook, Twitter, v.v. Rất nhiều người thích khoe trong nhà mình có cái gì, cảnh tượng gì, chụp hình mà đưa lên trên mạng hết. Người ta biết hết bên trong nội tình của mình, và lợi dụng vào những cái dịp cả gia đình đó, đi xa một vài ngày về quê hoặc là du lịch, thì kẻ gian đó thường vào nhà để trộm cướp. Mà lỡ có bị mất tiền, mất tài sản, đừng có nghĩ rằng là nguyên năm đó chúng ta sẽ bị xui xẻo tương tự. Cái bất cẩn đó có thể khắc phục được. Trong tình huống mà ai đó lỡ rơi mất các vật dụng tùy thân của mình, bao gồm tiền bạc, thay vì tiếc hồi hụi, quý vị hãy tự liên tưởng để trấn an mình: tôi đang bố thí cúng dường các vật dụng và tiền bạc đó cho những người đang có nhu cầu đó. Vì tiền đó mình biết là mất rồi, không có tiền lại được rồi, tiếc mới làm cho mình khổ thôi. Lúc đó mình nghĩ là mình đang phát tâm, mình tặng biếu cho người khác để người khác được sử dụng, thì lúc đó chúng ta tạo ra niềm vui, thay đổi thái độ từ tiêu cực sang tích cực thôi. Cũng cùng một cái cảnh huống đó, tâm chúng ta trở nên thoải mái hơn, cuộc sống chúng ta nó trở nên rạng rỡ hơn. Đó là chúng ta biết tìm những cái lạc quan để làm cho cuộc sống mình nó trở nên có giá trị. Theo Đức Phật dạy đó, để cho tài sản không bị tổn thất qua hỏa hoạn, lũ lụt cuốn trôi, nhà nước tịch thu, người thân phá của, bệnh tật đó, làm cho tổn thất, thì khi chúng ta sở hữu các tài sản hợp pháp, chúng ta phải nghĩ tưởng đến các mảnh đề bất hạnh và kém may mắn hơn mình. Mở tâm từ bi ra, chia sẻ cho họ tùy theo điều kiện cho phép. Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi đó, cái tiền lương hoặc là tiền lời do làm ăn á, đạt được mỗi tháng chia làm 4 phần. 1/4 á, hiếu kính cha mẹ, 1/4 đó chi dùng cá nhân, 1/4 đó gửi tiết kiệm, và 1/4 làm từ thiện. Đóng thuế cho nhà nước là một cách làm từ thiện, vì nhà nước sẽ dùng cái tiền thuế đó vận hành quản trị đất nước qua việc trả lương cho các viên chức nhà nước. Cho nên chúng ta phải hoan hỷ để đóng thuế. Ngoài cái đóng thuế ra, cũng nên chia cắt một phần chi tiêu không cần thiết cho các hoạt động thiện sự, Phật sự và từ thiện xã hội. Cách làm này chúng ta như là mở một tài khoản trong ngân hàng công đức vô hình. Và tài khoản công đức vô hình này đó giống như là bóng không rời khỏi hình, theo ta trên từng cây số và trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng được nó dưới các hình thức thuận duyên, có quý nhân phù hộ, làm cái gì đó là thành công ở chỗ đó, đầu tư cái gì là có kết quả ở chỗ đó một cách rất bền vững. Mark Zuckerberg, người sáng lập ra Facebook, đã tuyên bố với báo giới đó, rằng là con của anh chỉ nhận được 1% trong tổng số mấy chục tỷ Mỹ Kim mà anh sở hữu được từ trang mạng Facebook. 99% tiền còn lại đó anh ấy sẽ đầu tư và trao tặng cho các quỹ từ thiện. Trước anh gần 2 thập niên, Bill Gates và vợ của mình đã thành lập ra quỹ mang tên hai ông bà, và vận động trên 100 tỷ Mỹ Kim, chứ nhất là mấy chục tỷ Mỹ Kim từ bản thân của mình, sau đó là từ tỷ phú Warren Buffett và nhiều triệu phú khác. Đó là cái ngân quỹ từ thiện lớn nhất toàn cầu cho đến thời điểm hiện nay. và người ta di chúc lại cho con cháu một vài phần trăm thôi. Ta không bị dướng kẹt vào cái tình huyết thống. Ta thấy cái con người trên hành tinh này còn quá nhiều cái khổ đau, cho nên đó, họ dành cho các cái nghiên cứu phục vụ cho sức khỏe, tuổi thọ, rồi chống lại thiên tai, bệnh tật và những cái chết chóc. Đó là những cái tấm lòng mà nhân ái cao thượng, đáng được tán dương. Và theo Đức Phật đó, những người nào biết làm các việc lành cao quý như thế đó, thì tài sản họ thu hoạch được đó, ít khi nào bị tổn thất. Như là những trường hợp những người tạo ra tiền quá dễ nhưng mà lại không biết làm phước, tu đức, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đà. Vậy đó, thay vì chúng ta sợ nơm nớp là đầu năm mình bị mất tiền, mất tài sản, dẫn đến bất an, thì hãy biết làm phước và có cái tâm cẩn trọng, có chánh niệm để giữ gìn nó một cách tốt lành. Điều năm, tránh nợ nần, bao gồm vay nợ và cho vay nợ. Quan điểm nhân dân này có cái công thức loại si, là đầu năm mà thiếu nợ người nào thì kéo theo nguyên năm đó tiền trong gia đình mình không được đầy đủ, và cho người khác mượn nợ rơi vào cái tình trạng là tiền mình đầu tư vào cái gì đó khó mà thu hồi được. Đây cũng là một quan điểm mê tín, không có quy luật nhân quả, cho nên là chúng ta không nên sợ và không nên tin. Hiện nay rất là rất nhiều tỉnh thành có đời sống kinh tế nghèo khó của Việt Nam lâm vào tình trạng bị lừa tập thể. Những cái lừa đảo rất là tinh vi về tâm lý. Họ biết là người nghèo thì thích lãi suất cao, đầu tư ít mà có được thành quả nhiều. Thay vì ngân hàng một năm chỉ có được 4 mấy cho đến 6% tiền lãi suất, thì những cái vay nóng của tư nhân có thể cho đến là 10%, 15%, 20%. So sánh cái tỷ lệ lãi suất giữa của nhà nước và của tư nhân thì tư nhân bao giờ cũng nổi trội. Từ đó nó mới kích thích lòng tham là chúng ta phải đầu tư vào. Và trong tình huống này đó, người đầu tư vào các dịch vụ tư nhân không đảm bảo đó đã làm công việc tai lanh. Vì nhà nước á, như là ngân hàng nhà nước, người ta còn có những cái cam kết nếu ngân hàng phá sản thì nhà nước sẽ hỗ trợ để trả tiền cho người đóng vào. Và dĩ nhiên cũng ở mức độ nhất định thôi, và mệnh giá cho cái bồi thường đó cao nhất là 50 triệu trên một đồng người thôi. Đó là lý do mà tại sao người ta khích lệ đó, tiền không nên bỏ cho một rọ ngân hàng nào đó mà phải rải ra ở nhiều ngân hàng. Ví dụ như gia đình nào đó có 300 triệu mà lỡ ngân hàng đó phá sản á, nếu được nhà nước bồi hoàn hay là ngân hàng đó bồi hoàn á, bởi cái tiền của nhà nước thì được nhiều nhất là 50 triệu. Bây giờ cái người gỡ vào trong ngân hàng đó 300 tỷ thì cái tiền bảo hành của ngân hàng cũng trả lại nhiều nhất là 50 triệu thôi. Cho nên người ta mới rải ra được nhiều ngân hàng thì lãi suất nó thấp hơn chút xíu, nhưng mà cái độ an toàn khỏi các rủi ro nó sẽ cao hơn. Đang khi người dân người ta đâu hiểu được các cái điều này, thấy lãi suất cao, hứa hẹn cao là đầu tư vào, mà ngân hàng nhà nước đôi lúc còn bị lỗ và phá sản. Ngân hàng tư nhân cũng có lỗ và phá sản là họ có kiến thức đấy, có đầu tư đấy mà còn bị thất bại, có phương pháp mà còn bị thất bại do cái tác động của kinh tế toàn cầu. Huống hồ là các tư nhân họ không thể vay tiền nhà nước, tôi nghĩ là không có cái gì để cho thấy rằng là họ đủ năng lực để trả nợ cho nhà nước qua các ngân hàng. Mình dạy dỗ gì mà biết mình trở thành ngân hàng mà đi cho những người đó vay, rồi cuối cùng là tiền mất mặt mang hết. Năm nào cũng có những hiện tượng đó xảy ra một cách tập thể. Do đó thay vì sợ mất tiền tài thì chúng ta phải tăng cường kiến thức và sự hiểu biết về hoạt động ngân hàng, về tín dụng, nhất là những cái tín dụng đen, cơ hội lừa đảo rất cao, rủi ro mất tiền trắng tay rất lớn, đẩy gia đình và bản thân mình vào một tình thế khổ đau lâu dài, thậm chí là mất luôn cả người thân. Rất nhiều người ta tham tiền mà trở thành là cái người đầu mối, đi vận động người thân bạn bè của mình để ăn lãi suất là cò phần trăm. Và khi cái người lừa đảo đó mà bị bắt bỏ tù rồi đó, thì người này là lãnh đủ, người ta đi dí nợ, đòi nợ, thanh toán nợ là ở cái người mà ta làm việc trực tiếp. Đến lúc đó là dở khóc dở cười. Cho nên theo Phật giáo đó, hãy tập hài lòng và biết đủ với những gì mà mình đang có, để không khởi lòng tham phi pháp, lòng tham phi nhân quả. Do vậy chúng ta mới tránh được các rủi ro. Thà chậm giàu một chút hay là giàu ít một chút mà được bình an lâu dài, rất là xứng đáng. Điều 6, kiên cử không mặc áo quần có màu trắng màu đen. Đây là tập tục mê tín phát xuất từ nền văn hóa Trung Hoa, ảnh hưởng đến Việt Nam khá mạnh. Ở nước Nhật á, gần như là 90+% các nhân viên hay là công nhân á, đến các cơ quan nhà nước hay là cơ quan tư nhân làm việc là đều mặc đồ vest màu đen hết á. Đến những cái hệ thống metro hay là ga xe lửa, chúng ta thấy các công nhân đi làm việc á, mặc một bộ công lê màu đen hết. Họ đi một cách rất là bài bản, có hàng ngũ, dầu họ hoàn toàn không biết nhau. Có lẽ về phương diện này Nhật Bản là số 1 trên toàn cầu, không có nước nào hơn được. Cái tính kỷ luật rất là cao, tính bài bản rất là cao. Tại Thái Lan đó thì người ta cũng có chỗ tin đó, màu đen là màu tượng trưng cho tăng tốc, màu trắng là tượng trưng cho tăng tốc. Người ta cũng dựa vào niềm tin này mà ta kiên cử đầu năm. Thực tế thì nó không có quy luật nhân quả và khoa học, cho nên chúng ta không nên sợ. Thời Đức Phật kéo dài cho đến bây giờ, ở các nước theo Phật giáo Nam truyền như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ đó, các Phật tử đi đến chùa bất cứ ngày nào trong năm đều phải mặc là sắc phục có màu trắng. Cho nên đó, Phật tử tại gia, thời Đức Phật được gọi là người áo trắng, tức là họ mặc bộ quần áo trắng. Mà áo trắng ở trong nền văn hóa Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh, thanh cao, trong sáng, minh bạch, rõ ràng. Đây là những yếu tố tạo ra uy tín trong mọi lĩnh vực. Và từ cái biểu tượng màu trắng đó đó, Đức Phật muốn nhắn gửi cho chúng ta phải có những hành động thiện được gọi là hành động trắng, nghiệp thiện được gọi là nghiệp trắng. Còn những hành động phạm pháp, trái lương tâm, ngược đạo đức được gọi là hành động đen, dẫn đến hậu quả đen. Còn hành động trắng tức là hành động thiện thì dẫn đến các kết quả an lành. Là vì Đức Phật đó dùng biểu tượng chứ không dựa vào mê tín gì đó. Cho nên ngày Tết đó, quý bà con cô bác có thể mặc các sắc phục bất cứ màu gì, bởi vì trong mỗi nền văn hóa đó, mỗi một màu nó có cái biểu tượng hoàn toàn khác nhau. Có một số quốc gia ta xem màu đỏ là màu khát máu, màu nóng nảy, nhưng mà trong nền văn hóa Trung Hoa màu đỏ là màu hài hòa hay là màu nhiệt huyết. Rồi trong dân gian Trung Hoa đó, màu đỏ tượng trưng cho may mắn, cho nên đó, nhiều chùa ở Trung Hoa đó, vách tường chùa là màu đỏ, mái chùa là màu đỏ, bao lì xì đó là màu đỏ, để mong đó, lệ lọc đến với cái người được chúc tụng đó tròn một năm. Do đó bản chất của màu sắc không tượng trưng cho tăng tốc hay là sum họp. Do vậy chúng ta đừng có dán nhãn đặt tên lên trên các màu sắc và các mặc định tương đối. Dĩ nhiên mỗi lứa tuổi đó có những cái tông màu thích hợp. Càng lớn tuổi người ta có khuynh hướng là ăn mặc các cái tông màu đầm để nó thể hiện cái sự chững chạc. Còn ở cái tuổi 70 trở lên đó mà mặc màu đỏ lườm hay là màu cam chói lọi, màu xanh theo cái dạ quang thì nó không hợp rồi. Nó làm cho người đó có cảm giác trở nên xì tin. Nhưng mà không hợp, nó không hợp đó, nó làm cho mình không có được mọi người ta đánh giá chững chạc được. Cho nên cần có kiến thức về màu sắc để cho ta ăn mặc cho nó thích hợp ở trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Mùa hè mà mình mặc những cái tông màu nóng hay là màu nâu thì sự nóng nực và mồ hôi nó sẽ tuôn trào nhiều hơn. Lúc đó chúng ta mặc các cái màu nhẹ như màu lam, màu nhạt, màu xám vân vân thì nó sẽ trở thành mát và hài hòa. Chứ còn bản chất của các màu nó không tượng trưng cho tan tóc hay là tuổi thọ gì hết á. Do đó chúng ta không nên sợ. Điều 7, kiêng cử không gội đầu. Đây là tập tục riêng có ở Trung Quốc, dựa vào cái mê tín chữ nghĩa, nhất là những cái chữ đồng âm. Tóc ở trong tiếng Trung Quốc là phát âm là giống như chữ phát ha. Mà phát thì nó thường đi đôi với phát tài. Như vậy đó, khi gọi đầu đó thì người ta liên tưởng rằng đó là gọi cái tài lộc đó đi. Và do đó tất cả các tài lộc rơi rớt khỏi cơ thể của mình, cuộc sống của mình, thì vậy nguyên một năm đó mình gặp toàn là những chuyện là đen rủi không. Đây là một cái suy luận rất là ngớ ngẩn, rất là mê tín, nó không giống đâu vào đâu hết á. Nhưng mà từ thế hệ này người ta đồn đãi, thế hệ khác tiếp tục truyền thừa, người ta từ đó mà trở thành mê tín. Cơ thể của con người đó mỗi ngày cần tối thiểu một lần để tắm gội và thay quần áo, cần 2-3 cử cơm để ăn, 2-3 lít nước để uống. Không khí chúng ta cần phải hít thở 24/24 giờ, không thể ngưng được. Đó là cái nhu cầu căn bản của một con người. Còn các con vật đó, ít có tắm rửa, cơ thể của nó tỏ ra cái mùi rất là hôi. Và cái mùi hôi đó nó nặng lắm, khó chịu lắm. Còn con người đó thì có thể làm cho cơ thể mình thơm tho được bởi sự tắm giặt. Do đó đó, ngày nào cũng giống như ngày nào, chúng ta cũng phải tắm gội. Ở tại Ấn Độ người ta có cái thói quen như là một văn hóa, tắm là tắm vào buổi sáng chứ không tắm vào buổi tối. Y học của Ấn Độ và Trung Quốc giống nhau ở chỗ khi lý giải rằng đó, tắm vào ban đêm dễ dẫn đến các cái chứng bệnh phổi, bệnh đau nhức xương khớp, bệnh tê bại liệt sụi, bệnh tê thấp, xương phù và nhiều cái chứng bệnh liên hệ đến thận, bao tử và gan. Cho nên ở Ấn Độ á, vào tháng 12, tháng 1 dương lịch á, có nơi lạnh á, là âm độ, người ta vẫn tắm vào sáng sớm thôi chứ không tắm vào chiều tối. Và bữa trưa ta cũng không tắm. Dĩ nhiên cũng có những người ta thích tắm vào bữa trưa, bữa chiều, nhưng mà số lượng đó không đáng kể so với tổng số dân số là tắm vào buổi sáng để tốt cho cơ thể. Và tuyệt đối là nhớ đừng tắm đêm, sau 7-8 giờ tối là đừng có tắm nữa. Nếu ta tắm thì phải tắm trước đó. Tắm càng tối thì các cái bệnh liên hệ đến xương khớp phải phát sinh càng nhiều. Và nếu tắm vào tối thì chúng ta phải tắm bằng nước ấm. Nếu ai có rượu đế nguyên chất pha vào trong cái hồ nước đó cộng với một chút muối hạt á, muối hộp á, thì nó làm cho các lỗ chân lông khép lại hết. Và do vậy cơ thể chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng bị nhiễm nước, nhiễm lạnh. Do đó ai bị đau nhức xương khớp thì phải tránh lạnh, tránh quạt máy, tránh máy lạnh. và phải tập tắm bằng cái kỹ thuật vừa nêu thì sức khỏe nó được đảm bảo, ít bị đau nhức. Còn đầu dơ, đầu có mồ hôi thì phải gọi, đầu có gạo nhiều thì phải gọi thôi, nó không có dẫn đến cái xui xẻo gì hết trơn á, nên là đừng có lo. Thì đó là một vài điều kiêng cử của tập tục và dân gian tại Việt Nam và tại Trung Quốc mà người tu học Phật không nên sợ hãi, không nên làm theo, vì chúng không có quy lý nhân quả. Ngày 8 tháng Giêng âm lịch là ngày mà người Việt Nam Trung Quốc xem đó là ngày cúng sao hội. Người ta tin rằng đến ngày đó đó, tất cả các ông thần sao, chủ yếu là có 9 sao và 8 hạng, đều hội tụ hết để cho chúng ta cúng. Nhờ đó mà những cái xui rủi của năm cũ kết thúc, những cái xui rủi của năm mới không có cơ xuất hiện. Đây cũng là một tập tục mê tín gì đó. Dân sao giải hạn là mê tín và đi ngược lại Phật giáo. Thực tế đó, cái mà chúng ta gọi là ngôi sao đấy là một định tinh hoặc là hành tinh ở cách xa chúng ta hàng năm ánh sáng. Khi mà chúng ta nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh về đêm trong bầu trời bao la này đó, cho thực tế đó, có rất nhiều cái hành tinh đó nó đã kết thúc sự sống rồi, trở thành các cái mẫu thiên thạch. Nhưng mà mắt của chúng ta đã vẫn nhìn thấy được chút. Dĩ nhiên vẫn có những ngôi sao đang là các hành tinh định tinh tồn tại. Bản chất của các hành tinh định tinh có năng lực phát quang về đêm, cho nên chúng ta mới nhìn thấy và ngộ nhận đó là những ngôi sao. Rồi liệt cái vận mạng của mình vào chính ngôi sao, rồi cúng các vị thần sao này đó, vận mời chúng ta được hanh thông trong một năm. Là các Phật tử thì chúng ta không nên chạy theo những tập tục này. Cho nên từ ngày mùng 1 cho đến ngày rằm, phần lớn ở các chùa thường làm trai đàn dược sư. Dược là thuốc, sư là thầy, dược sư là thầy thuốc. Bài kinh dược sư mà chúng ta vừa đọc đó, dạy chúng ta về một số nỗi khổ niềm đau do các cái bệnh keo kiệt, bệnh tham lam, bệnh si mê, bệnh giận dữ tạo ra. Và mỗi người chúng ta phải phát huy cái năng lực thầy thuốc ở chính mình để làm chủ tâm mình, làm chủ suy nghĩ, làm chủ lời nói, làm chủ hành vi. Nhờ đó chúng ta vượt qua được các cái trở ngại. Cúng Phật dược sư thì chủ yếu là cúng nước trong sạch thôi. Và phải nhớ nghĩ đến cái biểu tượng dược sư là thầy thuốc. Mà thầy thuốc ở đây đó là tuệ giác Phật sẵn có ở trong mỗi con người. Đôi lúc chúng ta để cho tuệ giác Phật đó ngủ quên bởi các hành động phàm, thói quen phàm, lối sống phàm trong cuộc đời của mình. Bây giờ trách nhiệm của người Phật đó là gì? Đánh thức vị Phật đang bị ngủ quên đó, để chúng ta biến các cái tiềm năng trí tuệ trở thành các hiện thực. Và do đó tuệ giác này sẽ trở thành vị thầy thuốc điều trị các nỗi khổ niềm đau của chúng ta và những người thân. Trong kinh dược sư có câu á, là những người mà bị bệnh keo kiệt á, thì mỗi khi mà chia sẻ tài sản của mình cho những người thân, có cảm giác á, như là cơ thể mình đang bị những mũi dao đó cắt lát vào. Mà từng động tác chia sẻ đó cho nên là rỉ máu, khổ dữ lắm. Thì chúng ta biết đó là một cái bệnh của tâm, và phải có trách nhiệm để giải phẫu cái bệnh này và điều trị lành hẳn bệnh này. Tương tự, có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ bệnh sân, bao gồm giết người, khủng bố, giận dữ, bực tức, đấu đá, ẩu đả, tranh chấp, hận thù, thanh toán, loại trừ, xung đột, không hợp tác, không cộng sự, nói xấu, phê phán, chỉ trích, biếm nhẹ, hờn ghen, vân vân. Chúng ta phải dùng thuốc từ bi để điều trị dứt điểm bệnh này. Có những nỗi khổ niềm đau phát xuất từ sự si mê vô minh, như là mê tín dị đoan, kiêng cử, năm tháng ngày giờ tốt xấu, tin vào vận mạng, tin vào phong thủy địa lý, tin vào thầy bùa, thầy pháp, thầy đạo bóng, thầy nhân điện, thầy quả cảm, tin tất tần tật mọi thứ không có nhân quả trong đời. Thì để vượt qua được cái chứng minh này đó, Đức Phật dạy chúng ta phải phát triển trí tuệ gồm có ba phương diện: trí tuệ do nghe học rộng hiểu nhiều về Phật pháp, tức là chân lý và khoa học. Loại trí tuệ thứ hai đó, do nghiền ngẫm thấu đáo chân lý Phật dạy. Và tuệ giác thứ ba đó là do chúng ta thực tập thiền định, làm chủ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống và hành vi, thì tự động trí tuệ phát sinh ra, làm cho con trở nên điềm tĩnh, sáng suốt, sâu sắc, vẫy tay chào và kết thúc được tất cả các bất hạnh. Như vậy là khi đọc kinh Dược Sư, chúng ta nên khai thác bốn tố chất Dược Sư này: trí tuệ để vượt qua bệnh si mê, từ bi để điều trị dứt điểm bệnh sân hận, buông xả bố thí cúng dường rộng lượng để điều trị bệnh tham lam, rộng mở chấp nhận những cái mới, cái hay, cái tốt để vượt qua được bệnh cố chấp. Tham lam, sân hận, si mê, cố chấp là bốn bệnh nặng mà bất kỳ ai vướng phải đó, làm cho mình đó là thất liên bắt đảo, ba chìm bảy nổi, tám lên đên. Còn các cái bệnh lý trên cơ thể, chúng ta phải nhờ đến các bác sĩ. Nên khi cúng nước dâng cho Phật Dược Sư, chúng ta đem về để uống, chúng ta nên hiểu đó là biểu tượng cho sức khỏe, chứ không thể thay thế cho sức khỏe được. Và do đó đó, muốn có sức khỏe nên nương vào lời kinh Phật dạy là không sát sinh. Ai ăn mặn á, thì mua các thực phẩm đã được làm rồi, chứ đừng có tự tay mình giết. Rồi phải yêu hòa bình, yêu con người, bảo vệ sự sống, rồi bảo vệ môi trường, đồng thời phải phát tâm hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, giúp đề cứu người, vượt qua các hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn. Thì đó là những nguyên nhân hỗ trợ cho sức khỏe và tuổi thọ. Còn trực tiếp đó là gen di truyền, là lối sống, bao gồm là chế độ làm việc, ngủ nghỉ, ăn uống, thể dục thể thao, làm chủ được cảm xúc. Thì đây là những yếu tố mà ai làm được đó, tự động nó có được sức khỏe. Mà lỡ có bị bệnh thì phải nhờ các bác sĩ điều trị. Điều trị chỗ này không hết đó, thì đi điều trị ở chỗ khác. Còn Phật Dược Sư đó, là Phật thầy thuốc giúp cho chúng ta trị các bệnh của tâm. Mà bệnh của tâm nó nguy hiểm hơn là bệnh. Cho nên các Phật tử đi chùa nhớ là nhờ các thầy, các sư cô trụ trì đã giúp đỡ cho mình vượt qua được những nỗi khổ niềm đau do tâm mà ra. Còn phước và lộc á, phải liên hệ đến việc làm thiện, vì phước báo, rồi có kiến thức về kinh tế thị trường, kiến thức nhân quả về kinh tế và nhiều yếu tố khác nữa, chứ không phải chỉ đơn thuần có niềm tin là được. Không, kính thưa các quý Phật tử, nói về những vô lý, về những điều kiên cử đầu năm, để chúng ta thấy là chúng ta rất may mắn trở thành Phật tử. Những người vốn không tin vào những điều này, Đức Phật chúng ta có tuệ giác hơn người bình thường, nhìn xa thấy rộng. Nên 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã vạch ra chúng ta một cái con đường mà ai đi theo đó sẽ vẫy tay chào được với mê tín, vẫy tay chào với các nỗi sợ hãi, vốn nó làm cho chúng ta đó chìm đắm trong bất hạnh và căng thẳng ta. Rồi nữa, tóm lại, muốn hạnh phúc thì điều đầu tiên đó phải xa lánh các loại thầy bùa, thầy pháp, thầy bói toán, thầy địa lý, thầy phong thủy, thầy dân điện, thầy động bóng, thầy ngoại cảm. thì bắt ma, xa lánh các loại thành phần này đi, chúng ta sẽ ít có cơ hội rước cái sợ hãi lo lắng về nhà của mình. Thì đồng thời đó, gieo trồng các nhân lành, bố thí cúng dường giúp đời cứu người, năng động có tinh thần lạc quan tích cực, yêu đời xung phong tình nguyện, để chúng ta làm phúc, gieo phúc. Và quan trọng hơn đó, khi làm các việc đó phải để cho động cơ trong sáng, thái độ cao quý, lý tưởng cao đẹp dẫn dắt mình. Ai làm được như thế là làm đúng với tinh thần Phật dạy, thì mọi nguyện ước tốt lành chắc chắn sẽ chào đón và phụng sự cho chúng ta, để chúng ta thật sự sống được phúc lệ, hạnh phúc và bình an. Kính chúc năm mới các quý Phật tử thân hồn quyến thuộc được an lành trong Phật pháp, hành tâm trong cuộc đời, vạn sự cát tường như ý. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lát nữa thì sau khi lễ cầu an độ năm xong đó, thì phát lộc cho mỗi quý vị một vị Phật để biểu tượng cho sự bình an và sự gia trì. Nương vào đó chúng ta cố gắng học theo các đức tính cao quý của Ngài để vượt qua những khó khăn và nỗi khổ niềm đau.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ